Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 34 với nhật ký Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina và qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Nhật ký 1156, phương diện thứ hai là cầu nguyện được liên kết với hành vi thương xót. Đặc biệt, họ sẽ bảo vệ các linh hồn trẻ thơ chống lại thần dữ. Tất cả những gì đòi hỏi các linh hồn này là việc cầu nguyện và những hành vi thương xót. Ngay những người túng nghèo nhất cũng có thể được nhận vào số này. Giữa thế giới ích kỷ, họ sẽ ra sức khơi dậy đức thương yêu và lòng nhân ái của Chúa Giê-xu.
Nhật ký 1157, phương diện thứ ba là cầu nguyện và các hành vi thương xót, nhưng không có trách vụ lời khấn nào. Bằng cách thực hiện như vậy, những người này sẽ được thông phần tất cả công trạng và đặc ân của toàn thể hội dòng. Mọi người trên thế giới đều có thể thuộc về nhóm này.
Nhật ký 1158. Một phần tử thuộc nhóm này phải thực hiện tối thiểu mỗi ngày một hành vi thương xót. Ít là một, nhưng có thể nhiều hơn. Vì những hành vi như thế, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện dễ dàng, ngay cả những người nghèo khó nhất. Có ba cách thực hiện một hành vi thương xót, là lời nói xót thương bằng cách tha thứ và an ủi. Thứ hai, nếu không dùng lời nói thì hãy cầu nguyện, đó cũng là xót thương. Thứ ba là các việc làm xót thương. Đến ngày sau hết, chúng ta sẽ bị phán xét theo điều này và dựa trên nền tảng này, chúng ta sẽ lãnh nhận phán quyết số phận đời đời.
Nhật ký 1159. Những chốt ngăn thác nguồn của Thiên Chúa đã được mở toang cho chúng ta. Chúng ta hãy tận dụng những thác nguồn ấy trước khi ngày công thẳng đến. Đó là một ngày thật kinh hoàng.
Nhật ký 1160. Một lần kia, tôi hỏi Chúa Giê-xu, sao người lại khoan nhượng quá nhiều tội lỗi và tai ác mà không đoán phạt thế gian? Chúa đã trả lời cho tôi,
Cha có muôn kiếp để luận phạt. Cho nên lúc này Cha đang kéo dài thời gian thương xót cho các tội nhân. Nhưng vô phúc nếu như họ không nhận ra đây là thời gian Cha viếng thăm. Hỡi ái nữ của Cha, thư ký của lòng thương xót Cha, nhiệm vụ của con không những phải ghi chép và loan báo về tình thương của Cha, mà còn phải nài xin ân sủng này cho họ nữa, để họ cũng được tán dương lòng thương xót của Cha. Nhật ký 1161. Hôm nay, linh hồn tôi chịu cơn sầu thảm quá độ, phải bật ra lời than thở với Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, sao Chúa lại nỡ bỏ con bơ vơ? Con không thể tự mình tiến nổi một bước. Chúa đã lấy đi Cha giải tội của con, còn chính Chúa lại ẩn mặt xa con. Chúa Giê-xu ơi, chắc chắn Chúa biết rằng tự con chẳng biết gì ngoài việc phung phí các ơn thánh Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa phải an bài mọi sự cho cha Andras trở về. Nhưng cơn sầu thảm vẫn kéo dài.
Nhật ký 1162. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ, hãy đến với một vị linh mục nào đó và thưa với Ngài về nỗi buồn khổ của tôi, cũng như các ơn soi động để Ngài giải quyết cho tôi. Và tôi chia sẻ ý tưởng này với mẹ bề trên là mẹ Irene, mẹ đáp.
Này chị, tôi thông cảm chị đang gặp khó khăn, nhưng hiện nay tôi thực sự không biết linh mục nào thích hợp với chị. Dù sao cha Andras sẽ sớm trở về, vì vậy lúc này chị hãy đi và tự sự tất cả với Chúa Giê-xu. Nhật ký 1163, khi than vắn thở dài với Chúa Giê-xu được một lúc, tôi nghe lời này trong linh hồn.
Cha sẽ không ban cho con ơn giải bày với bất kỳ ai khác, và cho dù con có giải bày đi nữa, cha cũng không ban cho linh mục ấy ơn cần thiết để hiểu được con. Lúc này, ước muốn của cha là con hãy chịu đựng nhẫn nại. Hỡi ái nữ của cha, ý muốn của cha là con đừng để cho bất kỳ ai về những ân huệ cha đã ban cho con. Cha đã ủy thác sự chăm sóc con cho bạn tri kỷ của trái tim cha. Và dưới sự hướng dẫn của Ngài, linh hồn con sẽ được lớn lên. cha đã ban cho ngài ánh sáng để nhận ra sự sống của cha trong linh hồn con. Nhật ký 1164. Hỡi ái nữ của cha, khi đứng trước mặt Herode, cha đã sắm một hồng ân cho con, để con có thể vượt trên sự khinh chê của nhân loại mà trung thành theo bước chân cha. Con hãy im lặng khi người ta không muốn công nhận sự thật nơi con, như thế là con càng hùng biện.
Nhật ký 1165. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết điều này. Nếu con cố gắng sống hoàn thiện, con sẽ thánh hóa được nhiều linh hồn. Còn nếu con không nỗ lực nên thánh, thì với biểu hiện ấy, nhiều linh hồn sẽ vẫn sống bất toàn. Con hãy biết rằng sự chọn lành của họ tùy thuộc vào sự chọn lành của con, và phần lớn trách nhiệm về những linh hồn này đè nặng trên con.
Nhật ký 1166. Khi ấy Chúa phán với tôi,
hỡi con nhỏ của cha, con đừng sợ hãi, nhưng hãy trung thành với ơn cha. Nhật ký 1167. Satan đã thú nhận rằng tôi là đối tượng sự ghen tức của hắn. Hắn thừa nhận,
1000 linh hồn không làm tao thiệt hại bằng một mình mày khi mày nói về lòng thương xót lớn lao của đấng toàn năng. Các tội nhân khốn nạn nhất tìm lại được niềm tin tưởng và trở về cùng Thiên Chúa, còn tao thiệt thòi tất cả. Nhưng còn nữa, mày còn lấy lòng thương xót vô tận của đấng toàn năng mà hành khổ tao.
Tôi ghi nhận thái độ căm tức của Satan đối với lòng thương xót của Thiên Chúa. Hắn không muốn tôn nhận Thiên Chúa là đấng nhân lành.
Nhật ký 1168. Ngày 29 tháng 6 năm 1937, trong buổi điểm tâm sáng nay, cha Andras đã gọi điện thoại đến chào thăm toàn thể cộng đoàn. Cha đã từ Roma trở về và chiều nay sẽ đến thăm chúng tôi. Các chị khấn, các chị tập sinh và các nhóm học sinh tụ tập tại sân vuông, nơi sân chơi của các nữ sinh trước tòa nhà, để chờ đợi người cha yêu quý của chúng tôi. Các em nhỏ chào đón ngài bằng những bài hát và những vần thơ. Sau đó chúng tôi xin ngài kể về Roma và nhiều điều tốt đẹp ngài đã xem thấy ở đó. Ngài đã kể chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ và vì vậy không còn giờ để nói chuyện riêng.
Nhật ký 1169. Hôm nay, linh hồn tôi được kết hợp nồng thắm với Chúa. Chúa dạy tôi hãy luôn phó mình cho thánh ý người.
Trong một giây phút, cha có thể ban cho con quá nhiều điều con ước mong. Nhật ký 1170. Ngày 30 tháng 6 năm 1937, hôm nay Chúa phán với tôi.
Cha đã nhiều lần muốn nâng hội dòng này lên, nhưng cha không thể làm được vì tính kiêu ngạo của nó. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết cha không ban ơn thánh của cha cho các linh hồn kiêu ngạo và thậm chí còn cất đi những ân sủng mà cha đã ban cho họ. Nhật ký 1171. Hôm nay, chị Jolanta yêu cầu tôi thỏa thuận với chị. Chị sẽ cầu nguyện cho tôi, còn tôi phải cầu nguyện cho các thiếu nữ trong lớp của chị tại Vilnius. Về phần tôi, lúc nào tôi cũng cầu nguyện cho công việc của chúng tôi, nhưng tôi định tâm cầu nguyện cho lớp học ở Vilnius trong 2 tháng. Phần chị Jolanta mỗi ngày sẽ đọc 3 kinh kính mừng dâng lên ngôi lời nhập thể, với ý chỉ cho tôi biết dùng ơn Chúa. Tình thân giữa chúng tôi đã được khắng khít thêm.
Nhật ký 1172. Ngày 1 tháng 7 năm 1937. Hôm nay, trong lúc đọc kinh truyền tin, Chúa cho tôi hiểu được mối tình thái quá của người đối với nhân loại. Người nâng chúng ta lên đến bản tính Thiên Chúa của người. Động lực độc nhất của Thiên Chúa là tình yêu và lòng thương khôn dò của người. Mặc dù Chúa tỏ mầu nhiệm cho chúng ta qua một sứ thần, nhưng chính Chúa lại thực hiện mầu nhiệm ấy.
Nhật ký 1173. Mặc dù đang được hoan hưởng một sự bình an sâu xa, nhưng tôi vẫn phải chiến đấu liên lỉ và thường là một cuộc chiến gay go để có thể trung thành đi suốt con đường của tôi, tức là con đường Chúa Giêsu đã muốn tôi phải theo. Con đường của tôi là trung thành theo thánh ý Chúa trong mọi sự và mọi lúc, nhất là trung thành với các soi động bên trong để trở nên một khí cụ trong tay Chúa, hầu thực hiện công cuộc lòng thương xót vô biên của người. Thank you.
Nhật ký 1174. Ngày 5 tháng 7 năm 1937, Chủ nhật đầu tháng, ngày hồi tâm. Tối nay tôi cẩn thận chuẩn bị và cầu nguyện thật lâu với Chúa Thánh Thần, xin Người đoái thương ban cho tôi ánh sáng của Người và hướng dẫn tôi cách đặc biệt. Tôi cũng cầu nguyện với Đức Mẹ, với Thiên Thần bản mệnh và các thánh bổn mạng của tôi.
Nhật ký 1175, hoa quả giờ nguyện gẫm. Bất cứ những gì Chúa Giêsu đã làm, Người đều làm hoàn hảo. Người ra đi, thi ân giáng phúc. Cách sống của Người đầy tốt lành và thương xót. Những bước chân của Người được hướng dẫn bởi lòng thương cảm. Đối với các kẻ thù, Người tỏ lòng nhân lành, từ tâm và thông cảm. Đối với những ai cần thiết, Người giúp đỡ và ủi an. Trong tháng này, tôi đã quyết định trung thành noi theo những đặc tính này của Chúa Giêsu, cho dù điều này bắt tôi phải trả giá rất đắt.
Nhật ký 1176. Trong giờ chầu, tôi được nghe lời này trong linh hồn.
Hỡi ái nữ của cha, những nỗ lực của con rất đẹp lòng cha, đó là niềm hoan lạc của trái tim cha. Cha nhìn thấy mọi cái động của trái tim luôn tôn thờ cha của con. Nhật ký 1177, xét mình đặc biệt, tiếp tục giữ như cũ, là kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Nhân vì cuộc tử nạn thảm thương của Người, tôi sẽ khẩn nài cha trên trời cho toàn thế giới. Một điểm trong luật dòng là nghiêm chỉnh giữ luật thinh lặng. Trong sự kết hợp với Chúa Giêsu, tôi phải tìm hiểu cặn kẽ về bản thân và cảm tạ Thiên Chúa về mọi ơn. Cùng với Người, trong Người và qua Người, tôi tôn vinh Thiên Chúa.
Nhật ký 1178. Lạy Chúa là tình yêu của con xin cám tạ Chúa vì hôm nay Chúa đã cho con được kín múc vô vàn ân sủng từ suối nguồn lòng thương xót vô tận của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, không phải chỉ hôm nay mà còn từng phút giây, con được kín múc từ suối nguồn lòng thương xót vô tận của Chúa tất cả những gì xác hồn con cần thiết.
Nhật ký 1179. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, trong những giờ phút nghi nan, tức là khi linh hồn yếu đuối, hãy nài xin Chúa Giêsu để Người hành động. Mặc dù biết linh hồn hãy nhờ ơn Chúa mà hành động, tuy nhiên có những lúc tốt hơn nên để Chúa hành động tất cả.
Nhật ký 1180. Ngày 15 tháng 6 năm 1937, một lần kia tôi biết tin sẽ được thuyên chuyển đến một nhà khác. Cái biết của tôi hoàn toàn trong lòng. Đồng thời tôi được nghe lời này trong linh hồn.
Hỡi ái nữ của cha, con đừng sợ hãi gì. Chính ý muốn của cha là con vẫn ở lại đây. Những chương trình của nhân loại sẽ bị cản trở bởi vì chúng phải tuân hợp với thánh ý cha. Nhật ký 1181. Khi tôi được mật thiết với Chúa, Người bảo với tôi,
tại sao con lại sợ phải bắt tay vào công cuộc cha đã truyền con phải thực hiện?
Tôi thưa lại, sao Chúa lại để con một mình trong những lúc thế này? Và sao con lại không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa?
Hỡi ái nữ của cha, dù không cảm nhận được cha trong thẩm cung tâm hồn, con cũng không thể nói rằng cha không hiện diện ở đó. Cha chỉ lấy đi ý thức của con về sự hiện diện của cha mà thôi, và điều ấy không nên thành một cản trở trong việc thực thi thánh ý cha. Cha làm như thế cốt để đạt được những mục tiêu khôn dò của cha, những điều mà về sau con sẽ biết. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết điều này một lần cho mãi mãi và đừng nghi nan nữa, rằng chỉ có tội trọng mới xua đuổi cha ra khỏi một linh hồn, ngoài ra không còn điều gì khác. Nhật ký 1182. Hôm nay Chúa phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, niềm hoan lạc và sướng vui của cha, không gì có thể cản ngăn cha ban phát ơn thánh cho các con. Ái nữ của cha ơi, con hãy biết rằng linh hồn nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn trên lòng thương xót của cha. Con hãy hối thúc các linh hồn, hãy tín thác vào vực thẳm lòng từ ái vô tận của cha, vì cha muốn cứu vớt tất cả. Trên thập giá, nguồn mạch xót thương của cha đã được lưỡi đồng khai mở cho hết mọi linh hồn. Cha không loại trừ bất kỳ một ai. Nhật ký 1183. Lạy Chúa Giêsu, con muốn sống giây phút hiện tại, sống như thể đây là ngày cuối cùng đời con. Con muốn cẩn trọng dùng mọi giây phút để Chúa được vinh quang hơn và tận dụng mọi hoàn cảnh vì lợi ích các linh hồn. Con muốn nhìn mọi sự với quan điểm không có gì xảy ra ngoài thánh ý Chúa. Lạy Thiên Chúa nhân lành vô cùng, xin hãy ấp ủ toàn thế giới và ban tràn Chúa trên chúng con nhờ trái tim thương xót Chúa Giêsu.
Nhật ký 1184. Về một dịp trước kia, buổi tối tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá, từ các bàn tay, bàn chân và cạnh sườn, máu thánh đang ứa chảy ra. Sau một lúc, Chúa Giêsu phán bảo tôi,
tất cả điều này là vì phần rỗi các linh hồn. Hỡi ái nữ của cha, con hãy suy cho kỹ về những gì con đang thực hiện cho phần rỗi của họ.
Tôi thưa lại, lạy Chúa Giêsu, khi nhìn nỗi thống khổ của Chúa, con cảm thấy hầu như con chưa làm gì cho phần rỗi các linh hồn. Chúa Giêsu phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng cuộc tử đạo từng ngày âm thầm của con trong việc hoàn toàn suy phục thánh ý cha đã dẫn đưa nhiều linh hồn đến thiên đàng. Và khi thấy đau khổ dường như vượt quá sức mình, con hãy chiêm ngưỡng các thương tích của cha, và con sẽ vượt qua được sự khinh khi và xét đoán của con người. Con hãy suy gẫm cuộc khổ nạn của cha để giúp con vươn cao trên mọi sự.
Tôi đã hiểu biết nhiều điều mà trước đây tôi không thể thấu được.
Nhật ký 1185, ngày 9 tháng 7 năm 1937. Tối nay, một người chị em đã qua đời hiện về xin tôi ăn chay và dâng tất cả các việc đạo đức của tôi trong một ngày để cầu nguyện cho chị. Tôi nhận lời sẽ làm như thế.
Nhật ký 1186. Từ sáng sớm hôm nay cho đến ngày mai, tôi dâng tất cả theo ý chỉ của chị. Trong giờ thánh lễ, tôi đã trải nghiệm nỗi cực hình của chị một lát. Tôi cảm thấy đói khát Thiên Chúa đến độ dường như chết đi vì khao khát được kết hợp với người. Việc này chỉ kéo dài một lúc, nhưng tôi hiểu được nỗi khao khát của các linh hồn trong luyện ngục như thế nào.
Nhật ký 1187. Ngay sau thánh lễ, tôi xin phép ăn chay, nhưng mẹ bề trên không ban phép vì tôi đang yếu bệnh. Khi vào nhà nguyện, tôi được nghe những lời này.
Chị ơi, nếu chị giữ chay, có lẽ em sẽ không được thoát khỏi luyện ngục cho đến tối nay. Nhưng vì chị đã vâng lời mà không ăn chay, nên em đã được giải thoát ngay lập tức. Đức vâng lời có một sức mạnh vĩ đại.
Sau những lời ấy, tôi lại nghe có tiếng,
xin Chúa trả công cho chị. Nhật ký 1188. Tôi thường cầu nguyện cho đất nước Ba Lan, nhưng tôi thấy Thiên Chúa rất giận dữ trước thái độ vô ơn. Tôi lấy hết sức linh hồn mình để che chở cho nó. Tôi thường xuyên nhắc lại với Thiên Chúa về lời hứa lòng thương xót của người. Khi nhìn thấy cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa, tôi tín thác gieo mình vào vực thẳm thương xót của người và ném cả Ba Lan vào đó. Và khi ấy, Thiên Chúa không thể dùng phép công thẳng của người được. Hỡi quê hương tôi, sao lại bắt tôi trả giá đắt đến thế? Không ngày nào mà tôi không cầu nguyện cho ngươi.
Nhật ký 1189. Một câu nói của Thánh Vincent Paulo. Thiên Chúa luôn tra tay hành động một khi người đã cất hết mọi phương thế nhân loại và bắt chúng ta phải thực hiện một việc vượt quá sức chúng ta. Nhật ký 1190. Chúa Giêsu phán bảo,
từ mọi thương tích của cha, lòng thương xót như những dòng suối trào đổ cho các linh hồn. Nhưng vết thương nơi trái tim cha là mạch nguồn thương xót khôn cùng. Từ mạch nguồn này, mọi ân sủng trào tuôn cho các linh hồn. Những ngọn lửa thương xót nung nấu cha. Cha hết sức ước mong trào đổ cho các linh hồn. Còn hãy nói cho cả thế giới về lòng thương xót của cha.
Nhật ký 1191. Bao lâu chúng ta còn sống, tình yêu Thiên Chúa vẫn lớn lên trong chúng ta. Chúng ta vẫn phải phấn đấu cho đến ngày qua đời vì tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã biết và kinh nghiệm rằng, các linh hồn sống trong tình yêu đều nổi bật ở điểm này. Họ đặc biệt được soi sáng về các điều liên quan đến Thiên Chúa. Cả nơi linh hồn họ và nơi linh hồn tha nhân. Các linh hồn đơn sơ, không học hành, lại trỗi vượt về tri thức.
Nhật ký 1192. Ở trạm thứ 14, tôi có cảm tưởng lạ lùng là Chúa Giê-xu đang xuống lòng đất. Khi linh hồn sầu khổ, tôi chỉ nghĩ thế này, Chúa Giê-xu nhân lành và đầy lân ái. Cho dù đất dưới chân tôi có lún xuống đi nữa, tôi cũng không thôi tín thác nơi người.
Nhật ký 1193. Hôm nay tôi được nghe những lời này.
Hỡi ái nữ của cha, con là niềm hoan lạc của trái tim cha. Thật vui sướng khi cha nhìn vào linh hồn con. Cha ban xuống nhiều ân sủng chỉ vì con. Cha chiều lại các hình phạt cũng chỉ vì con. Con kiềm giữ cha khiến cha không thể thực hiện các đòi hỏi của phép công thẳng. Con trói tay cha lại bằng tình yêu của con. Nhật ký 1194. Ngày 13 tháng 7 năm 1937. Hôm nay, Chúa Giê-xu ban ánh sáng cho tôi biết phải xử đối thế nào với một chị em. Chị ấy đã đòi hỏi tôi nhiều vấn đề thiêng liêng liên quan đến những điều thắc mắc. Nhưng căn bản không phải là câu hỏi. Chị ấy chỉ muốn tìm biết ý kiến của tôi về những vấn đề này để có chuyện đi tỉ tê với những chị em khác về tôi mà thôi. Ôi, giá mà chị ấy chỉ lặp lại những lời tôi đã nói với chị mà đừng bóp méo và thêm thắt. Chúa Giê-xu bảo tôi cảnh giác với chị ấy. Tôi quyết định cầu nguyện cho chị, bởi vì chỉ có lời cầu nguyện mới có sức soi sáng cho linh hồn ấy.
Nhật ký 1195. Lạy Chúa Giê-xu của con, không gì có thể hạ thấp những lý tưởng của con, tức là tình yêu con đã dành cho Chúa. Mặc dù con đường ấy đầy chông gai, nhưng con không sợ tiến bước. Cho dù mưa rào những bách hại có trút xuống trên con, cho dù các bạn hữu có từ bỏ con, cho dù mọi sự đều là mưu đồ chống đối con và bầu trời trở nên đen tối, cho dù giông tố gầm thét nổi lên, con cảm thấy hoàn toàn đơn chiếc và phải đương đầu với tất cả. Tuy nhiên, con tràn đầy bình an, con vẫn tín thác vào lòng thương xót Chúa. Ôi lạy Thiên Chúa của con, và hy vọng của con sẽ không bị dập tắt.
Nhật ký 1196. Hôm nay, khi một chị đang phiên dịch đến gần tôi tại nhà ăn, phòng ăn của các nữ tu, nơi các nữ tu được cắt phiên để phục vụ vào các bữa chính, tôi cảm thấy một cơn nhói đau đớn tại những nơi có các thương tích của Chúa Giê-xu. Tôi đã được biết về thảm trạng linh hồn của chị ấy. Tôi cầu nguyện nhiều cho chị ấy.
Nhật ký 1197. Cơn bão thình lình dịu xuống. Tối hôm qua có một cơn bão khủng khiếp. Tôi sấp mặt xuống đất và đọc kinh cầu các thánh. Khi tôi đọc gần xong kinh cầu, cơn buồn ngủ ập xuống khiến tôi không sao đọc nốt cho xong. Khi ấy, tôi trỗi dậy thưa với Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, xin Chúa trấn áp cơn bão. Vì đứa con nhỏ của Chúa không thể cầu nguyện được nữa, con buồn ngủ quá rồi. Sau những lời ấy, tôi mở tung cửa sổ và không dùng móc để chốt lại nữa. Chị Anne lúc đó nói với tôi,
chị ơi, chị làm cái gì thế? Gió máy chắc chắn sẽ đập vỡ cánh cửa sổ mất.
Tôi bảo chị ấy cứ việc ngủ yên và lập tức cơn bão dịu xuống. Hôm sau, các chị em bàn bạc về việc cơn bão đột nhiên dịu xuống mà không biết gì cả. Tôi không nói gì, chỉ tự nghĩ trong lòng, chỉ có Chúa Giê-xu và Faustina bé bỏng này biết mà thôi.
Nhật ký 1198. Ngày 20 tháng 7 năm 1937, hôm nay tôi biết tin sắp sửa đi Rabka. Tôi vẫn chưa phải đi, cho đến ngày 5 tháng 8, nhưng tôi đã xin mẹ bề trên Irene cho đi ngay. Tôi vẫn chưa gặp được cha Andras, nhưng tôi vẫn xin mẹ cho tôi đi càng sớm càng tốt. Mẹ bề trên hơi ngạc nhiên vì tôi muốn đi sớm như thế, nhưng tôi không giải thích lý do vì sao tôi muốn như vậy. Điều đó sẽ mãi mãi là một bí mật. Trong những hoàn cảnh thế này, tôi đã có một quyết định mà tôi phải giữ.
Nhật ký 1199, ngày 29 tháng 7. Hôm nay tôi chạy đi Rabka. Tôi vào nhà nguyện và xin Chúa Giêsu ban cho một chuyến đi được an lành. Nhưng trong linh hồn tôi có một sự tĩnh mịch tăm tối. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn đơn chiếc và chẳng có một ai để hướng về. Tôi đã xin Chúa Giêsu ở với tôi. Khi ấy, tôi cảm thấy một tia sáng nhỏ trong linh hồn như dấu chỉ có Chúa Giêsu ở với tôi. Nhưng sau ân sủng này, sự tối tăm và những bóng mờ trong linh hồn càng gia tăng. Khi đó, tôi thưa lên, nguyện thánh ý Chúa được nên chọn, vì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Khi ở trên xe hỏa, tôi nhìn qua cửa sổ và thấy những cánh đồng nên thơ, với những dặng núi đồi. Các cực hình trong linh hồn tôi càng dữ dội hơn. Chị em chào đón và bắt đầu vây quanh tôi thật nồng hậu, nhưng đau khổ của tôi càng da diết hơn.
Nhật ký 1200. Tôi muốn ẩn mình trong nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một lúc, tóm lại là được ở một mình. Trong những lúc thế này, không thụ tạo nào có thể đem lại cho tôi sự thư thái. Giả như có nói vài điều về mình, chắc tôi đã cảm nghiệm thêm sầu não mới. Vì thế tôi đã nín lặng trong những giờ phút thế này và âm thầm phó mình cho Thánh Ý Chúa. Và điều ấy đem lại cho tôi sự nhẹ nhõm. Tôi không đòi hỏi gì nơi các thụ tạo và chỉ giao tiếp khi cần thiết. Tôi sẽ không tâm sự với họ, trừ phi điều ấy làm Chúa thêm vinh danh. Tôi chuyện vãn với các thiên thần.
Nhật ký 1201. Ở đây, vì tôi cảm thấy không được khỏe nên phải nằm nghỉ trên giường. Tôi cảm thấy những nỗi đau kỳ lạ khắp ngực. Ngay việc cử động bàn tay mà tôi cũng không làm nổi. Có đêm tôi phải nằm như chết, vì nếu động đậy, có lẽ mọi thứ trong phổi của tôi sẽ vỡ ra hết. Đêm dài như bất tận, tôi kết hợp với Chúa Giêsu tử giá và khẩn nài Cha trên trời cho các tội nhân. Người ta nói các chứng bệnh về phổi không gây ra những cơn đau đớn dữ dội, nhưng tôi lại thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau thế này. Ở đây, sức khỏe của tôi suy sụp trầm trọng đến nỗi phải nằm luôn trên giường. Còn chị Anne, có lẽ là nữ tu Helen, cho rằng tôi không thể bình phục được vì khí hậu ở Rabka không tốt cho người bệnh.
Nhật ký 1202. Hôm nay, tôi thậm chí còn không thể đi dự thánh lễ và hiệp lễ. Nhưng giữa những đau khổ xác hồn, tôi vẫn lặp đi lặp lại. Nguyện thánh ý Chúa được nên chọn. Con biết lòng Chúa không giới hạn. Khi đó, tôi được nghe một thiên thần hát kể tất cả lịch sử cuộc đời tôi với mọi biến cố trong đó. Tôi ngạc nhiên, nhưng được thêm sức mạnh.
Nhật ký 1203. Thánh cả Giuse thúc giục tôi hãy kiên trung sùng kính Ngài. Chính Thánh cả đã dạy tôi phải đọc ba kinh lạy Cha, kính mừng sáng danh và kinh hãy nhớ mỗi ngày một lần. Thánh cả nhìn tôi rất nhân từ và cho biết Ngài vẫn phù trợ cho công cuộc lòng thương xót. Ngài hứa ban cho tôi sự phù trợ và bảo vệ đặc biệt. Hằng ngày, tôi đọc những lời kinh Thánh cả dạy và cảm nhận được sự chở che đặc biệt của Ngài.
Nhật ký 1204. Ngày 1 tháng 8 năm 1937, ngày hồi tâm. Một ngày hồi tâm đầy đau đớn. Lạy Chúa Giêsu, trong những ngày đớn đau này, con không sao cầu nguyện được bằng cách nào cả. Sự trì trọng của thân xác và linh hồn lại chịu nặng thêm. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thấy đứa con nhỏ của Chúa đang sa sút. Con không ép mình thêm nữa, nhưng xin suy phục trước thánh ý Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mãi mãi vẫn là Chúa Giêsu của con.
Nhật ký 1205. Khi đi xưng tội, tôi không biết phải cáo mình thế nào. Tuy nhiên, vị linh mục, có lẽ là cha Casimir, ngay lập tức nhận ra tình trạng linh hồn tôi và nói.
Dù sao đi nữa, chị vẫn đang trên đường phần rỗi, chị đang đi đúng đường, nhưng Thiên Chúa có thể sẽ để linh hồn chị trong tối tăm và ẩn khuất cho đến chết. Ánh sáng trước kia có thể không bao giờ trở lại, nhưng trong mọi sự, chị hãy phó mình cho Thánh Ý Chúa.
Nhật ký 1206. Hôm nay, tôi bắt đầu làm tuần cửu nhật mừng lễ Đức Mẹ lên trời với ba ý chỉ. Thứ nhất, xin cho tôi được gặp lại cha tiến sĩ Sopoko. Thứ hai, xin Chúa xúc tiến nhanh công cuộc này. Và thứ ba, cầu nguyện cho quê hương tôi.
Nhật ký 1207. Ngày 10 tháng 8, hôm nay tôi cùng đi với một chị khác trở về Krakow. Linh hồn tôi bị bao phủ trong khổ đau. Tôi liên lỉ kết hợp với Chúa bằng một hành vi ý chí, người là năng lực và sức mạnh của tôi.
Nhật ký 1208. Lạy Chúa, nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự Chúa gửi đến cho con. Không có gì trên đời này xảy ra ngoài Thánh Ý Chúa. Con không thể đi sâu vào những bí nhiệm của Chúa về con, nhưng con vẫn áp môi vào chén Chúa trao.
Nhật ký 1209. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Chúa Giêsu đã dạy tôi ghi chép và thi hành trước ngày lễ kính lòng thương xót Chúa, bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh.
Cha ước ao trong 9 ngày này, con hãy đem các linh hồn đến với nguồn mạch thương xót của cha, để họ có thể kín múc sức mạnh, sự bồi bổ và bất kỳ ân sủng nào cần thiết cho họ trong những gian truân cuộc sống và đặc biệt trong giờ lâm tử. Mỗi ngày, con sẽ đem đến cho trái tim cha một nhóm các linh hồn khác nhau, và rồi dìm họ vào đại dương thương xót của cha. Và cha sẽ đem tất cả những linh hồn này vào nhà cha của cha. Con sẽ thực hiện điều này ở đời này và cả đời sau nữa. Cha sẽ không tiếc bất cứ điều gì với bất kỳ linh hồn nào mà con sẽ đem đến nguồn mạch thương xót của cha. Trong mỗi ngày, con hãy khẩn nài cha của cha, nhân vì sức mạnh cuộc thương khó bi thảm của cha, để xin các ân sủng cho những linh hồn này.
Tôi thưa lại, lạy Chúa Giêsu, con không biết phải làm tuần cửu nhật này như thế nào, và trước tiên phải đem những linh hồn nào đến với trái tim đầy trắc ẩn của Chúa. Chúa Giêsu cho biết, người sẽ dạy tôi mỗi ngày phải đem vào trái tim người những linh hồn nào.
Nhật ký 1210, ngày thứ nhất. Hôm nay, con hãy dâng lên cho cha toàn thể nhân loại, cách riêng là tất cả các tội nhân, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của cha. Như vậy, con sẽ an ủi cha trong cơn sầu não vì sự trầm luân của các tội nhân đã gây ra cho con.
Nhật ký 1211. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, chính bản tính Chúa là lân ái và tha thứ cho chúng con. Xin đừng xem sao tội lỗi chúng con, nhưng nhìn đến niềm tín thác chúng con phó chốt nơi lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ơn này nhân danh tình yêu kết hợp Chúa là một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần. Ôi, quyền toàn năng lòng lân tất Chúa, phần rỗi của kẻ có tội. Chúa là biển cả tình thương và nhân hậu, cứu giúp những ai khiêm nhượng kêu cầu. Lạy Cha hằng hữu, xin đoái thương nhìn đến toàn thể nhân loại, nhất là các tội nhân khốn cùng, tất cả đang được ấp ủ trong trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu, nhân vì cuộc khổ nạn thảm thương của người. Xin Cha cho chúng con nhìn thấy tình thương của Cha, để chúng con được ngợi khen quyền toàn năng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen.
Nhật ký 1212, ngày thứ hai. Hôm nay con hãy dâng lên cho cha linh hồn các linh mục và tu sĩ, rồi dìm các ngài vào lòng thương xót khôn giò của cha. Chính các vị ấy là những người đã cho cha nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của cha. Các ngài là những dòng kênh để lượng thương xót của cha thông trào cho toàn thể nhân loại.
Nhật ký 1213. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi tốt lành, xin Chúa gia tăng ơn thánh trong chúng con, để mọi người nhìn thấy chúng con đều tôn vinh Cha toàn thương, đấng ngự trên trời, suối nguồn tình yêu Thiên Chúa, ngự trị nơi những tâm hồn chinh khiết, được ngụp lặn trong biển tình thương, sáng ngời như tinh tú, rạng rỡ như bình minh. Lạy Cha hằng hữu, xin đoái thương nhìn đến đoàn người ưu tuyển trong vườn nho của Cha, đó là linh hồn các linh mục và tu sĩ. Xin Cha ban cho các ngài sức mạnh phúc lành của Cha, nhân vì tình yêu của trái tim con Cha là nơi các ngài đang được ấp ủ. Xin Cha thông ban cho các ngài quyền năng và ánh sáng của Cha, để các ngài có thể dẫn dắt tha nhân trên đường cứu độ, và đồng thanh ca ngợi lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.
Nhật ký 1214, ngày thứ ba. Hôm nay, con hãy dâng lên cho Cha hết thảy các linh hồn đạo đức và trung nghĩa, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Các linh hồn này đã mang đến cho Cha niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là giọt ủi an giữa đại dương cay đắng của Cha.
Nhật ký 1215. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa chào độ chan hòa ơn thánh cho từng người và mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ơn này, nhân vì tình yêu kỳ diệu trái tim Chúa đang bừng cháy đối với Đức Chúa Cha trên trời. Những phép lạ của lòng thương xót thật huyền nhiệm. Kẻ tội lỗi, người không chính, chẳng ai hiểu thấu. Khi ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con, Chúa lôi kéo hết thảy đến gần tình Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin đoái thương nhìn đến các linh hồn trung nghĩa như phần sản nghiệp của con Cha. Nhân vì cuộc khổ nạn thảm thương của người, xin Cha chúc lành và che chở họ luôn mãi. Nhờ vậy, họ sẽ không sai phạm trong đức mến hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện, nhưng được cùng các thiên thần và các thánh tôn vinh lòng thương xót vô cùng của Cha đến muôn đời. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 35 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.